vượt qua mọi trở ngại khó khăn, lướt trên những bão tố thác gần, đưa đến tầng chân trời xa xăm, đến cõi đất Trung Hoa, đến vùng trời nước Việt. Đức Maria luôn luôn tỏ ra mình là mẹ, luôn luôn đùm bọc che chở và hướng dẫn các tân thừa sai đến với những ai xa lạ chưa biết đến Chúa, để họ nói lên tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của mẹ. Lễ tiễn đưa. Sau đó, cộng đoàn rước các tân thừa sai đi vào nhà nguyện chủng viện, và tại đây, nghi lễ tiễn chân chính thức được diễn ra. Nhà nguyện chật cứng người từ trên xuống dưới, ai cũng cố chen lên gần cung thánh. Bộ mặt trầm ngâm, mũi lòng của họ hàng quyến thuộc các tân thừa sai, làm họ nổi bật ra giữa cộng đoàn. Trong yên lặng, họ cố nén cơn xúc động và lê bước theo sau các tân thừa sai ruột thịt của mình, tiến vào cung thánh. Khi ấy, cõi lòng của họ như bị giao cắt vì giờ biệt ly đang đến. Khi các tân thừa sai lên cả trên phía hữu bàn thờ, thì ca đoàn xứng lên kinh Veni Creator để xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, chứng giám cuộc dâng hiến này. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visito, in plenis superma gratia, quae tu creas. Sau đó, cha giám đốc bước ra giảng bài khuyến khích để chúc các tân thừa sai hăng hái lên đường. Ngài không quên nhắc đến những thử thách, những hy sinh, những thánh giá và cả đến cái chết tử đạo rất có thể xảy ra được vào thời buổi này. Nhưng nhất là, Ngài nhắc đến những hy sinh liên lỉ, những chịu đựng dằn dai, âm thầm kéo lê suốt cuộc đời tông đồ ở các miền truyền giáo. Sau đó các tân linh mục tiến lên cấp bàn thờ và quay mặt xuống phía cộng đoàn. Nhìn dáng điệu tươi trẻ đang độ xuân thời của những người sắp ly biệt, không ai cầm nước mắt được nữa. Lần lượt, từ cha bệ trên, các cha giáo, rồi anh em đồng liêu, đến thân bằng quyến thuộc, mỗi người đều đến quỳ mọp xuống hôn chân chính linh mục thừa sai, cách cung kính, với tất cả lòng lưu luyến tiếc thương. Ông Joseph Carlsen hôn con lần cuối cùng. Hai cha con không nói được lời nào. Đoạn ông vội vã rút lui, mặt cúi gằm xuống, cố giấu không cho đứa con duy nhất của mình thấy nước mắt ông tràn ra mà không sao cầm lại được. Đang khi đó, ca đoàn vẫn tiếp tục hát. Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miền vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Ai bước ra nương đồng, gieo giữa lề sầu, sẽ về trong sướng vui. Lúa vàng hứng gió tươi màu, và tiếng ca hòa nhịp chân bước.
Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên gieo trên đồng gieo trên đồng, đi về miền vui ca,
trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính linh mục Tân Thừa Sai lần lượt lên tuyên thệ lời hứa trung thành: Tôi xin đem hết tâm hồn và sức lực tôi mà tuyên hứa triệt để tuân giữ mọi kỷ luật của hội dòng, triệt để tuân hành mọi quy chế của giáo miền hay của những tổ chức mà tôi được chỉ định sáp nhập, thực lực chiến đấu trong hàng ngũ Thừa Sai và bền đổ theo ơn kêu gọi thánh thiền này cho đến hơi thở cuối cùng. Nguyện xin Thiên Chúa, đấng chiếm trì lòng tôi, đấng đã dùng thần trí người mà gợi lên trong tôi những cảm nghĩ quyết định, khấn ban thần lực để tôi được trung thành với lời tuyên thệ này cho đến mãn đời. Giờ khởi hành. Sau buổi chầu thánh thể, chuông trong chủng viện nổi lên vang lừng. Cha bề trên cả, cha giám đốc, các cha giáo sư, tất cả các chủng sinh, tất cả gia nhân trong nhà đứng ra hai hàng tiễn đưa chính cha mới lên xe ca đã đậu sẵn để đưa ra ga xe lửa đi Marseille. Khúc ca từ biệt thông thường được hát lên lần chót, cố trấn áp những xúc động muốn phá tung lồng ngực để trào ra những dòng lệ đầm đìa trên gương mặt não nề. Cha Cassie với nụ cười gắng gượng, đôi môi tái ngắt, đưa mắt nhìn vội vàng lần cuối cùng khung cảnh quen thuộc bấy lâu: nhà nguyện, sân chơi, phòng học, nhà khách, tất cả đang ủ rũ chìm lần trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Rồi những chiếc khăn tay ve vẫy khi chiếc xe lăn bánh rời chủng viện. Đoàn người ở lại như bị chôn chặt một chỗ, đôi tay vẫn ve vẫy cho đến khi chiếc xe mất hút ở cuối đường. Ông Joseph Caxen và gia đình tiễn cha Caxen ra tận nhà ga xe lửa Lyon. Mười lăm phút sau đó, tiếng hú vang của con tàu lửa khoái ác đã vội vàng cướp đi đứa con yêu quý nhất đời của ông. Đứa con tinh nghịch lúc bé thơ, nhưng cũng là đứa con làm cho ông tràn ngập an ủi trong suốt thời niên thiếu của nó. Giờ đây, đứa con ấy không còn là con của ông nữa, mà là của những người đang sống ở khung trời xa lạ. Ông không hề quen biết. Tên nơi đó là Việt Nam.
Cập bến Việt Nam. Tàu D'Artagnan cập bến Sài Gòn vào tháng Đức Mẹ, ngày 5 tháng 5 1926. Cha Cassin đang bỡ ngỡ trên đất lạ, thì kìa, có cha De Coupman, quản lý tòa giám mục Sài Gòn đến đón. Sau 5 ngày trọ ở nhà quản lý hội Thừa Sai tại Sài Gòn, cha Cassin được gửi xuống Cái Mơn ở với cha De Lignon để học tiếng Việt. Nhưng công việc học tập chưa đầy 5 tháng thì đức cha Dumortier, giám mục địa phận, gửi thư kêu ngài cấp tốc trở về Sài Gòn để lãnh một nhiệm vụ đặc biệt: làm cha sở ở một thí điểm truyền giáo trên miền cao nguyên trung phần Việt Nam, một miền xứ mà dân cư toàn là người thiểu số thượng và chưa có ai là có đạo cả. Tên thí điểm ấy là Di Linh. Khi nhận được bài sai, cha Cassen không khỏi ngỡ ngàng vì ngài chỉ bập bẹ học tiếng Việt mới được 6 tháng mà thôi. Nhưng lệnh trên đã được thi hành tức khắc, không ai đưa ra một thắc mắc nào. Sau một tuần lễ ở Sài Gòn để sắm sửa vật dụng cần thiết, cha Cassen đã đáp xe lửa đi nhận nhiệm sở vào ngày thứ Tư, 20 tháng 10 năm 1926. Xe lửa rời Sài Gòn lúc 6 giờ 30 sáng, thì 1 giờ trưa đến ga Ma Lâm. Nhưng không may cho ngài, hôm ấy trời mưa giông dữ dội suốt ngày do trận bão to đang càn quét vùng cao nguyên. Mưa to như thác đổ, làm nước dâng cao cuốn sập cầu sông Quao trên đường lên đèo Gia Bắc. Cầu này cách Ma Lâm độ chừng 15 cây số. Vì thế, việc giao thông lên Di Linh bị gián đoạn và công cuộc sửa chữa cầu này theo ước tính phải mất nhiều tháng mới xong. Nên cha đành phải trở lại Sài Gòn chờ đợi. Nhân đó, Đức cha cho ngài trở xuống Cái Mơn tiếp tục học thêm tiếng Việt cho đến kỳ cấm phòng tháng Giêng Năm 1927. Sau kỳ cấm phòng, cha Cassen tháp tùng cha Nicola lên Đà Lạt. Rồi ngày thứ Hai 24 tháng Giêng 1927, cha Cassen được đưa từ Đà Lạt xuống Di Linh bằng xe truck sông của một người thân quen tại Đà Lạt cho mượn. Phái đoàn đưa chân hôm đó gồm có cha Nicola, bổn sở Đà Lạt, hai cha Barry và Tomare, coi sở họ Phan Thiết, và cha De Comen, quản lý địa phận thay mặt Đức Giám mục Sài Gòn. Để giúp cha thừa sai trẻ mới lần đầu tiên đi coi giáo xứ chưa có tổ chức gì, cha Nicola đã lựa một người nấu ăn người Việt cho theo giúp ngài, đó là ông Mười Điếc. Tính tình ông bếp già này thật thà chất phác, biết chịu khó, nhưng có bệnh lãng tai, phải nói thật to ông mới nghe. Riêng cha Cassen, từ hồi còn ở Cái Mơn, đã tuyển được một chú giúp lễ 12 tuổi, tên là Nhân, đi theo ngài lên Di Linh. Thế là ba người cùng chung họp làm thành một tiểu tổ truyền giáo đầu tiên trên vùng đất thượng này vậy.